Sếp Acapon tập thứ 28.
Russo và ông Trùm còn đang ngạc nhiên trước khí khái của thằng này thì từ phía sau, bỗng Frenity thét lên một tiếng rùng rợn, rồi xông lên chụp cứng thằng Bob, nói như hét:
"Mày ngon hả? Để tao coi thử chừng nào mày mới chịu khai thằng giết cha tao."
Frenity vừa nói vừa vung tay tát lia lịa, tung ra những cú phật thủ vào mặt thằng Bob. Chỉ nghe vài tiếng lục bục là thấy mặt thằng Bob đầy những máu, gục người xuống như một khối thịt bầy nhầy. Frenity xốc nó lên. Mặt thằng Bob đâu còn gì nữa, chỗ thì sưng vếu lên, chỗ khác bầm dập, và răng của nó không còn cái nào nguyên vẹn hết. Cũng thật cái sức mạnh của thằng đau thủ phủ con này. Frenity nắm tóc thằng Bob lắc lắc mấy cái cho nó tỉnh.
"Mày chịu nói chưa? Hay á, là tao tiếp tục nữa."
Lã lùng thay cặp môi sưng húp của thằng Bob mấp máy. Frenity mừng như mở cờ trong bụng.
Ra thì mày đã biết sức mạnh của tao rồi. Có thấy chứ, xưa nay có thằng nào chịu nổi đòn của Frenity mà còn dám ngăn bướng.
Frenity cúi đầu vào sát mặt thằng Bob để nghe cho rõ. Bỗng thấy thằng Bob mở miệng nhổ một bãi nước miếng vào giữa mặt thằng đau thủ phủ con. Frenity lắc đầu để tránh nhưng đâu còn kịp nữa. Một bãi nước miếng có cả răng lẫn máu bay dính vào mặt nó. Cả đám đầu trâu mặt ngựa ngồi đó thấy mà còn giật mình. Riêng Russo thì nhớ đến cái đêm nào tại bãi đổ rác thành phố, mặt của nó toàn là những máu mèo. Lần này thì Frenity nổi cơn điên thật. Nó túm thằng Bob và cứ thế mà vung tay mà thôi lia lịa vào người thằng này. Không biết nó đánh bao nhiêu lâu mà cho đến lúc có người ôm nó kéo ra. Hai bàn tay đẫm máu và thằng Bob thì đã chết, không biết từ lúc nào. Russo là cái xác bê bết máu của Bob lên. Hắn đưa tay vuốt mắt cho kẻ xấu số. Tự nhiên, Russo thấy thương thằng này. Hắn không hiểu nếu ngày nào đối diện với thằng chết mình có đủ can đảm như nó không. Mà cái ngày bạc bẽo này ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cho ngày mai. Ngày hôm nay thằng Bob biết đâu ngày mai sẽ tới phiên mình hay bất cứ đứa nào khác. Russo bỗng đưa tay làm dấu thánh giá rồi lâm râm một câu kinh cầu nguyện ngắn. Xong hắn mới nói với Trùm Gravalia:
"Cái thằng này xứng đáng là giận anh chị. Đúng ra thì mình nên đưa xác nó về nhà như lời mong ước cuối cùng của nó. Nhưng kẹt cái là tôi còn muốn sử dụng cái xác nó để đưa Trùm Mika vào trong. Đành chịu thôi. Mong bạn Bob hiểu được lòng của tôi."
Russo quay sang thằng Frenity đang ngồi một cục gần đó như kẻ mất hồn.
"Ê, mày ra sau nhà rửa ráy chân tay mặt mũi đi. Tối nay còn nhiều chuyện lắm."
Rồi hắn đứng lên giơ tay nhìn đồng hồ nhắc khéo ông Trùm Gravalia:
"Ê, còn 3 tiếng nữa là tụi tôi phải đi đó." "À, ok. Chúc mấy em may mắn. Qua hứa sẽ kiếm ra cái vụ đó cho mấy em."
Ông Trùm đứng dậy, đám đàn em vây quanh. Russo lắc đầu nhìn ông Trùm.
"Khoan, hình như ông còn quên cái gì."
Trùm Gravalia cười, quay sang thằng cận vệ hất đầu ra hiểu. Thằng này móc trong áo bình tô ra mấy cọc bạc toàn là giấy 100 đô để trên bàn. Trùm Gravalia nhìn Russo.
"Ê, đủ rồi chứ."
Russo gật đầu lần đầu tiên suốt từ khi gặp nhau, miệng hắn mở một nụ cười, nhìn thầy trò Gravalia theo chân nhau bước ra ngoài. Jamaica sáng hôm nay có vẻ nóng nảy, ngồi trong văn phòng thỉnh thoảng lão quay sang nhìn thằng phụ tá Torrego. Nhìn nó một cái, rồi lại cúi đầu xuống nhìn cái ống tẩu đang cầm nơi tay mà nhíu mày tư lự. Phụ tá Torrego biết vậy nhưng không lấy làm ngạc nhiên. Hôm nay là ngày đánh lớn mà, tâm lý con người ai chả vậy, có đụng là có lo, có chuẩn bị, có chờ đợi. Thật ra, hôm nay là ngày trọng đại nhất của gia đình Meka, ngày thi hành kế hoạch độc thủ mà ông Trùm đã khẩu công bỏ ra cả năm trời để chuẩn bị. Trong xã hội mafia, điều khó khăn không phải là chuẩn bị chiến tranh mà là chuẩn bị làm sao để không ai biết hay nghi ngờ cái gì cả. Không có gì ngu hơn là đi phát động một cuộc chiến mà chưa kịp ra tay đã bị chúng nó phát giác rồi. Những điều yếu lược này của binh thơ thì thầy trò Meka rành lắm. Mới tháng trước đây, trong kỳ họp định kỳ, chính lão đã đọc một bài diễn văn nảy lửa kêu gọi năm gia đình đoàn kết vì cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Thịt thì ít mà thú rừng thì nhiều. Hơn nữa, lâu lâu lại có vài con thú lạ xuất hiện hung dữ và không lanh lạ thường. Lão kêu gọi ngũ đại gia đình coi chừng miếng mồi thơm, tiền bạc làm mờ mắt gây can qua máu lửa vô ích. Ai dự hội nghị ngày đó cũng nức nở. Trùm Meka mà ăn nói chí tình như vậy thì cuộc đại chiến mà mọi người lo lắng chờ đợi chắc đâu có thể xảy ra được kìa. Ai cũng biết
Kẻ có thể và có lý do để gây chướng nhất là Trùm Mega. Lão có nhiều thứ để thắng hơn là thua nếu có đụng lớn. Thứ nhất, lực lượng của lão hùng hậu quá. Thứ hai, có một lực lượng lớn như vậy mà chỉ được một nửa khu bến tàu, cải nghiệp đoàn chuyên chở, một tiệm xuất nhập khẩu độc quyền dầu ăn và bốn quận nấu ướt thì có vẻ hơi yếu. Trong khi đó, gia đình Gravalia và Giuseppe là hai gia đình yếu thế hơn mà lại vô nhiều địa hơn. Tại sao lại có chiến tranh? Theo chân mafia, cũng như trời đất, lâu lâu phải có những cơn bão tố để dung hòa khí hậu. Chiến tranh là một giải pháp của vấn đề để phân chia quyền lợi. Kẻ mạnh phải được chia phần nhiều hơn kẻ yếu. Thằng mafioso nào cũng biết cái định luật này, và riêng Trùm Mega thì nắm vững hơn ai hết. Theo ý của lão, nữ ước này không nên có ba gia đình, và một trong ba gia đình này phải có nhiệm vụ chỉ huy và hướng dẫn hai gia đình kia. Lão không chịu được cái cảnh bàn thảo theo kiểu hội nghị bàn tròn, ai cũng muốn nói mà ai cũng không chịu làm. Thật ra, chẳng ra cái hệ thống gì cả, đã đến lúc cần phải tái tổ chức lại thành phố nữ ước, quy tụ nó về một mối dưới tay mê ca này. Trùm mê ca nhìn đồng hồ hỏi Torego, thằng bố bây giờ á, sao chưa thấy nó về? Lần đầu tiên từ buổi sáng hôm nay, Torego thấy hơi lo. Thằng bốp này ít khi trễ hẹn, nhất là trong những ngày trọng đại như hôm nay. Kế hoạch của Trùm Mega là sau khi gặp gỡ tụi Russo và giao tiền xong, bốp phải về để đem quân mình bí mật đi tiếp ứng cho anh em Russo. Trùm Mega không bao giờ tin ai cả. Lão sợ thằng Russo vồ hộp Gravia. Thế thì kế hoạch của lão sẽ bị bất thành. Bốp có nhận được chỉ thị là nếu thằng Russo không làm thịt được bọn này thì chúng nó đi tàu suốt luôn. Nhưng đến giờ này chưa thấy nó mò về thì quả là một chuyện lạ. Torego gật gù.
Ê, nó trễ hơn tiếng đồng hồ rồi.
Cái trắng, ông Cosiligori ngăn lại. Một luồng điện chạy khắp người ông phụ tá nổi tiếng khung lanh nhất nữ ước. Hắn chợt đứng lên nói qua hơi thở.
Ê, có thể nào được?
Có thể nào á, được làm sao?
Có thể nào á, thằng Rosso phản mình được?
Trùm Mega nhăn mặt.
Có cho kẹo chúng nó cũng không dám. Nhưng biết đâu chừng, thằng Russo này xưa nay nổi tiếng tráo trở mà.
Torego chạy ra tới cửa văn phòng, thò đầu ra ngoài gọi một thằng cẩn vệ.
Mày á, chạy về kêu phụ tá của thằng Bob á, lên đây. Nói á, nó đem theo chừng 10 tay súng biểu lên đây gấp á, làm an ninh cho ông Trùm.
Khỏi cần câu trả lời. Torego đóng cửa cái rầm, hắn đã đánh hơi thấy có cái gì lạ. Torego bước ra trước bàn ông Trùm.
À, nếu thằng râu sầu làm phản thì bốn gia đình của nữ ước phải biết hết kế hoạch của mình rồi.
Giọng của ông Trùm Mega hơi run run.
Dạ, thằng Gravalia phải là kẻ biết đầu tiên.
À, đúng, và chuyện quan trọng là chúng nó sẽ có phản ứng ra sao.
Sẽ có đánh lớn là cái chắc.
Đánh lớn mình không có sợ, chỉ sợ tụi nó họp nhau quất mình trước.
Torego mở tủ lấy hai cây Tommy Gun thảy cho ông Trùm một cây. Ông Trùm Mega chụp cây súng cào nhào.
Ê, nhưng dù sao đi nữa, tao không nghĩ là tụi nó dám xông vào đây. Tụi nó biết lực lượng của mình mà.
Ê, tôi cũng đồng ý với ông. Muốn tự sát chúng nó mới xông vào đây. Nhưng mình cẩn thận vẫn hơn.
Thủ cây súng trong tay, đầu óc ông Trùm Mega xoay chuyển quanh cái trục Russo. Lão nắm được nhiều chi tiết của bọn nó quá. Thằng Frenity còn mối thù giết bố cần phải trả, thằng Russo còn trẻ ham danh lợi và ham tiền, mà chỉ có Mega là người duy nhất có thể giúp nó được. Nó ngu gì quay súng lại chống lại mình kìa. Thời gian bắt đầu trôi qua thật chậm trong cái văn phòng của ông Trùm Mega. Torego đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Torego hơi ngạc nhiên, nhưng nói vọng ra.
Ê, vào đi!
Cánh cửa mở, một thằng cận vệ ông Trùm ló đầu, giọng hớt hải.
Ê, có thằng tìm thấy cái xe Cadillac của Bob Layton đậu ngoài đầu dãy phố kìa, không biết nó đậu từ lúc nào.
Ông Trùm Mega dù bản lãnh cao cường nhưng nghe nói tới đó không cầm được một tiếng nấc kinh ngạc. Torego đứng dậy hỏi vọng.
Ê, có thấy cái thằng Bob đâu không? Hình như trên xe có một người ngồi, không biết sống hay chết.
Như vậy là bỏ mẹ rồi, nhất định phải có chuyện lớn, thằng Bob không chừng đã bị chúng nó thịt rồi cũng nên. Đầu óc ông Trùm thấy choáng váng, lại xoay chuyển quanh cái trục Russo. Hey, tụi nó dám cả gan làm vậy sao? Không có ngờ.
Không thể nào ngờ được.
Ông gầm lên một tiếng, mắt rực lửa.
Tao thề á, sẽ giết chết hết chúng mày.
Lẩm bẩm xong câu chửi là ông thấy bình tĩnh lại ngay. Bây giờ không phải lúc để chửi bới. Chuyện hiện đại mới đáng lo. Bốn gia đình kia mà biết mình chơi xé lẻ như vậy thì ắt có đại quả. Một chống một ông không sợ, nhưng một chống bốn thì ông phải xét lại à. Trước hết vấn đề là phải coi xem cái thằng Bóp nó sống chết như thế nào đây. Ông Trùm Mấy Ca đứng bật dậy khoát tay.
Tụi mày á, đi với tao.
Torres gồ giơ tay cản ông Trùm lại.
Ê khoan đã, chờ Toán cần dễ của mình lên rồi á, đi cũng chưa có muộn.
Ông Trùm lắc đầu.
Cả khu phố này, bán kính dài á, tới mấy dặm á, là khu của mình, người của mình đầy dãy. Có thằng nào á, vào đây được đâu mà lo.
Nói xong ông Trùm Mấy Ca xăm xăm bước ra cửa, chẳng cần biết thằng phụ tá có đồng ý hay không. Torrego nhìn thằng cận vệ hất hàm ra hiệu rồi cũng xách một cây Tommy Gun bước theo. Có lẽ ông Trùm nói đúng, một con kiến dạo đây cũng không qua mắt nổi bọn này được thì lo gì hai anh em thằng Russo. Chuyện thằng Bóp mới là quan trọng, cây súng số 1 của gia đình Mấy Ca mà bị quất rụm trong mình khi mình chưa kịp ra quân thì không đúng cho bằng hết à. Khi ông Trùm Mấy Ca xuống tới đường cái thì Torrego cũng đã huy động được 10 thằng cận vệ đang kính ông Trùm vào giữa. Cả bọn chia nhau lên hai chiếc Cadillac đậu sẵn dưới đường. Vừa ngồi lên xe là ông Trùm đã hối nhận lên liền.
Ê, mau tới chỗ đó coi thử rồi. Phải xe có thằng Bóp không?
Hai chiếc Cadillac nối đuôi nhau quẹo ra. Xe vừa chạy tới đầu đường là ông Trùm nhìn thấy chiếc Cadillac của thằng đao thủ phủ nhà mình liền. Nó đó chở ai nữa? Ủa, mà sao có thằng nào ngồi trên xe gục đầu xuống lái coi giống như cái thằng Bóp vậy kìa. Ông Trùm hối thằng tài xế chạy lẹ tới rồi tự động mở cửa xe bước xuống. Chiếc kia cũng nhào tới phía sau lưng nhưng chưa đứa nào xuống kịp. Ông Trùm Mấy Ca thương thằng đệ tử quá nên chẳng kịp chờ chúng nó. Ông lụp sụp chạy tới chiếc xe của thằng đệ tử yêu quý, thò tay toàn mở cửa. Nhưng bàn tay ông chưa nắm được cửa thì bỗng một cánh cửa phía sau chiếc Cadillac tự động mở tung và một họng tiểu liên thò ra nhắm vào ông Trùm mà khạc lửa. Ông Trùm thấy rõ ràng ngọn lửa màu cam thoát ra từ nòng súng cây liên thanh bắn vào ngực mình. Ông lãnh nguyên một tràng tiểu liên trước khi ngã xuống. Ông nhận ra kẻ thanh toán mình, thằng Frenity chứ ai. Ngay lúc ấy Russo xuất hiện ở băng trước, nó mở cửa, một tay đẩy cái xác của thằng Bóp xuống đường, tay kia cầm cây liên thanh chỉ vào chiếc xe thứ hai nổ một tràng thật dài. Bị mấy loạt đạn bất ngờ đám cận vệ trong chiếc xe đầu tiên chới với, thằng Frenity xuất thủ lẹ quá, không làm sao phản ứng kịp quất sụm ông Trùm xong, Frenity ngừng bắn, thả cây súng xuống nệm xe. Nghe im tiếng súng và thằng đàn em của Trùm Mấy Ca bắt đầu móc súng ra ngóc đầu lên. Nhưng chưa kịp bắn thì thấy thằng Frenity thảy qua một vật gì đó đen tròn tròn. Chưa kịp phản ứng gì thì cái vật đó đã bay tuốt vào trong xe nằm chình ình một đống. Lúc đó mọi người đều biết đó là trái lựu đạn. Ai nấy giật mình kinh hãi, hối hả mở cửa bung người chạy ra ngoài để trốn. Nhưng đâu còn kịp nữa, một tiếng nổ lòng trời lỡ đất vang lên, 5-6 cái thầy cháy đen như than nằm vung vãi khắp nơi. Coi như xong một chiếc, cây liên thanh lại móc một cánh bay vào tay của Frenity, rưới những tràng đạn chính xác vào chiếc còn lại. Thế là nguyên một băng cận vệ của Trùm Mấy Ca chưa làm ăn gì được, đã có vài thằng ăn đạn ngay trên xe. Chúng nó lại quay nép người xuống, vừa gắn mở cửa xe chui xuống. Không hiểu bọn khốn này nhồi đạn cách nào mà sức công phá thật dữ dội. Mấy lớp thép xe hơi, vậy như vậy mà xem chừng chẳng ăn thua gì. Một thằng bò được xuống đường lăn ra phía sau, chĩa cây tiểu liên nhắm vào Frenity nhả đạn. Nghe tiếng nổ hướng về mình, Frenity quay họng tiểu liên ra sau, khỏi cần nhắm, bóp cò một cái là thấy thằng này nhảy dựng lên. Tài nắm phần chủ động từ giây phút đầu tiên nên nhưng tuy nắm phần chủ động từ giây phút đầu tiên nhưng Russo biết khu này là giang sơn của tụi Mấy Ca, không ham đánh, hắn rồ máy xe miệng la lớn.
Ê, cho nó một trái mãng cầu nữa đi á, rồi mình giọt.
Frenity lại bỏ súng xuống, trái lựu đạn thứ hai vừa được tung ra là nó đã thấy chiếc Cadillac gầm lên lia lui. Frenity thắc mắc trong đầu, đàn anh chơi kiểu gì kỳ cục vậy kìa, tại sao không chạy tới mà lại lia lui. Bỗng Russo thắng chiếc xe lại cái kích và sang số, rồi hết ga giọt tới, quẹo sang trái, bánh xe kêu răng rét trên mặt đường. Bây giờ Frenity mới hiểu ý đàn anh. À, thì ra hắn muốn cắn qua mấy cái xác ông Trùm một phát cho chắc ăn đây mà. Đàn anh cẩn thận lắm nhưng Frenity thấy vô ích. Nó biết ông Trùm đã trút hơi thở ngay sau loạt đạn đầu tiên bắn tới.
Mỗi cục, chị chứ cứ nhẹ cái khoảng ngực nơi tim mà bay vào một lần thì người nào mà chịu nổi.
Hai bánh xe trên của chiếc Cadillac nặng gần chục tấn, chạy qua người ông Trùm nghe bụp bụp làm người ngồi trong xe bị sốc lên mấy cái, không thấy tiếng rên la. Vậy là Trùm Mecca đã chết từ lâu rồi, đúng như những gì Frenity đã nghĩ. Cũng vừa lúc ấy trái lựu đạn thứ hai nổ cái hoành, Russo bẻ tay lái xăng, phải nhấn hết ga chiếc Cadillac lái ra đường lộ. Frenity ngồi băng sau còn ngoái người chĩa cây súng vào chiếc xe đang bốc cháy, nổ tiếp vài tràng súng như để gỡ gạc cho một cuộc chiến kết thúc quá sớm. Nhưng vừa chạy được hơn 500 thước ra tới ngã tư đường, Russo lẻ mắt nhìn thấy một chiếc Cadillac từ con đường bên phải phóng tới như vũ bão. Mẹ, thằng nào học lấy bằng ở đâu mà không biết mà lái xe ẩu quá mạng. Nếu không thắng kịp thì cả hai đều lâm vào nhau mà chết. Russo lẩm bẩm chữ thề vượt co giò hốt quảng, co chân đạp mạnh thắng. Bốn bánh của chiếc Cadillac kéo rít trên mặt đường, khói bốc lên nghi ngút. Thằng Frenity đang từ phía sau bị đẩy ngã nhào ra băng trước, lồm cồm bỏ dậy. Russo thắng được chiếc xe chỉ cách chiếc kia có vài inch, hú hồn, bắn nhau không chết mà chết vì đụng xe thì thật là lãng xẹt. Hắn thò đầu ra ngoài tính chửi cho thằng tài xế ngu dốt nào đó một trận, nhưng cổ họng tự nhiên khô cứng. Russo vừa nhìn thấy trên xe lúc nhúc một mớ 5-6 thằng ăn mặc bánh bao đầu đội mũ phớt, mặt mỗi đứa nào coi cũng bậm trợn như quỷ dương. Russo nhận ra ngay đó là bọn đàn em của Bob. Hắn tại mặt, Jamaica tính đã hay, mình tính còn hay hơn nữa, nhưng làm sao đoán được cái màn này, tụi này từ đâu lù đù dẫn sát tới vậy kìa. Hắn đâu ngờ là toán tiếp ứng mà Torrego đã nhanh trí cho gọi tới để tăng cường an ninh, trong khi chờ hơn một giờ mà không thấy thằng Bob trở về. Đúng ra tụi này thuộc toán đặc biệt mà đích thân Bob Layton đã lựa và để chuẩn bị cho cuộc quánh lớn theo kế hoạch của ông Trùm. Thằng nào cũng là tay thiện xạ có hạn và kinh nghiệm chiến trường đầy mình. Chúng nó đang tập trung ở một căn nhà bí mật gần khu nhà hàng Con Chuột Trắng. Theo chỉ thị trường hợp anh em thằng Russo bị thất bại trong việc làm thịt Trùm Gravalia, thì chính Bob sẽ hướng dẫn chúng nó xông thẳng vào nhà hàng giải quyết chiến trường. Còn nếu tụi Russo thành công thì chúng nó sẽ bí mật kéo về điểm tụ tập thứ hai để chờ đợi. Chẳng ngờ giờ phút chót đao thủ phủ Bob đi đâu mất tiêu, và chúng nó được lệnh của Torrego dọt về đây làm việc khác. Vừa vô tới đầu khu phố, chúng đã nghe tiếng súng nổ long trời lở đất, biết là có chuyện liền nhấn hết ga chạy về, và tới ngã tư thì suýt đụng phải chiếc Cadillac đang chạy thục mạng ra. Sau giây phút bỡ ngỡ ban đầu, chúng nó nhận ra hình dạng chiếc Cadillac của sếp mình, mà người lái xe thì không phải. Nhìn kỹ hơn, nó nhận ra thằng Russo và thằng Frenity. Ê, tại sao tụi mày á lại có mặt ở đây? Khó nghĩ quá, nhưng súng vừa nổ loạn. Nếu nó không phải là phe của mình, là địch chứ còn ai nữa? Một đứa mau lẹ chĩa cây Tommy Gun ra bóp cò. Nhưng Russo đã mau mắn sang số chiếc Cadillac cho dè lùi, bánh xe nghiến trên mặt đường nghe rụng rỡn, tràng đạn bắn vào khoảng không. Bọn kia quẹo theo bắn liền, bây giờ thì chúng đã moi ra được tới 4 cây liên thanh chuẩn bị nổ. Trong khi đó Russo vẫn nhấn hết ga chiếc Cadillac chạy lùi trên đường cái. Russo biết chạy xe ngược đời như vậy không thể nào thoát khỏi bọn kia được và rất khó lái, nhưng hắn không còn giải pháp nào khác. Nếu quay đầu lại, chắc chắn cái xe này sẽ trở thành một cái bia di động cho chúng nó tập bắn. Russo vừa nhìn kiến chiếu hậu chiếc xe vừa hét to lên với thằng Frenity. Mày á, nổi tiếng thiện xạ, đã đến lúc mày phải trổ tài rồi, bắn làm sao cho gục chiếc xe đó thì mình mới thoát được. Bây giờ trên đường phố là một cuộc rượt đuổi rất kỳ lạ. Một chiếc Cadillac chạy thẳng rượt một chiếc Cadillac chạy lui. Khoảng cách càng ngày càng ngắn lại vì chiếc xe gia lui của Russo không thể nào gia mau bằng chiếc đang chạy tới được. Frenity chĩa cây liên thanh ra khỏi xe nhắm vào đầu chiếc Cadillac bóp cò. Nhưng dù có thiện xạ tới đâu, trong một chiếc xe chạy lắc lư nghiêng ngã như vậy thì cũng chịu. Đạn bay vèo véo trật ra ngoài hết. Trong khi đó tiếng súng liên thanh từ chiếc kia đáp lễ ròn rã. Cả hai đứa thấy lạnh người vì chúng nó có thế hơn, đạn bắn ra viên nào cũng đáng đồng tiền viên đó, đã có nhiều phát ghim vào thân xe, nghe lên bụp bụp. Tự nhiên Russo có cảm thấy hình như có ai đấm mạnh vào cái bụng mình một phát như nó quên ngay đi. Nguy hiểm hơn, chiếc xe của Russo lái càng lui về phía sau thì càng trở nên gần lại chỗ cũ, nơi cuộc ác chiến đầu tiên đã diễn ra. Tại đây một mớ cận vệ của Trùm Mecca còn sống và đang hòm chờ sẵn chúng nó. Mặt mày đứa nào đứa nấy đang đằng lằn sát khí. Nhất định phen này phải luộc sống hai anh em thằng lớn gan này. Russo và Frenity làm sao không biết được sự nguy hiểm này. Không ngờ một kế hoạch phản gián thần sầu như vậy mà cuối cùng hư hết chỉ vì một chiếc Cadillac đến vào phút giờ cuối cùng. Cuộc đời hai anh em Russo chắc đã tàn nơi đây. Trong giây phút thập phần nguy hiểm đó, Russo bỗng nảy ra một kế, hắn nói như hét: "Ê, chạy xe kiểu ngược đời này á thì một chút nữa chết không có xác mà chôn. Mày chuẩn bị nhảy xuống xe dưới đường cái, làm sao quất sụm chúng nó cho tao. Tao về lùi một khoảng nữa rồi á, tao sẽ sang số trở lại lên đón mày. Nhảy đi, một, hai á." Vì chết thì thằng Frenity đâu có sợ, nó nghiến răng thay một băng đạn mới vào cây súng. Russo mới nhớ lỏng chân ga cho chiếc xe bớt tốc độ. Vừa đến tiếng ba là Frenity ôm cây súng nhào ra ngoài, lộn mấy vòng cho bớt đà. Vừa đứng vững lên hai chân là ca liên thanh trên tay nó khạc lửa ra liền. Lần này nó bắn đẹp không tả được, trận đầu tiên nó thổi văng mắt sọ của thằng tài xế ra, máu ốc bay tung tóe khắp nơi trong xe. Trận thứ hai từ phía sau kéo ngược lên, mấy thằng không núp kịp đều bị ăn đảng hết. Chiếc Cadillac đang ngon trớn bỗng bị mất người điều khiển. Nó chạy lạng quạng rồi ủi vào lề. Đứa ngồi bên cạnh tài xế lẻ làng chầm người chụp qua tay lái vặn một vòng để sửa hướng. Chiếc xe không người lái lại quẹo trở ra, lần này ủi vào một trụ đèn nằm im bất động. Ngày lúc ấy Russo đã sang số chiếc Cadillac giọt tới trước đón thằng Frenity. Thằng em vừa đặt chân lên tấm bẩn là Russo nhấn lúc ga xăng liền. Frenity đành đứng trên tấm bẩn xe ôm cứng cánh cửa, lai hoai tìm cách mở cửa chung vào. Gió thổi ào ào vô cái mặt của nó. Khốn nạn, vừa ra tới chỗ ngã tư đường xém chết lúc nãy thì Russo lại nhìn thấy một chiếc Cadillac khác cũng của gia đình Meka xuất hiện xa xa nơi tay phải. Ê, đến nước này thì đành phải liều, hắn nghiến răng quẹo phải chạy về hướng chiếc xe đang lao tới, lợi dụng sức ly tâm của khúc quẹo gắt, Frenity chung người qua cửa sổ nhảy tót vào ngồi nơi ghế trước. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy bụng của Russo đầy những máu. Ê, Russo, anh bị rồi hả? Russo đang cố gắng hết sức để khỏi ủi cái xe vào nhà người ta, đâu có thì giờ trả lời. Hai chiếc xe mở hết tốc lực phóng ngược chiều với nhau, một chiếc muốn tới chiến trường coi những gì xảy ra, còn chiếc kia muốn rời khỏi chiến trường càng sớm càng tốt. Qua mặt chiếc xe hơi, Russo mới thấy nhẹ nhõm một chút và chợt nhớ đến một câu hỏi của thằng Frenity. Tự nhiên thấy tay mình có chất nhờn nhờn, bèn đưa lên xem thử và nhận ra toàn là máu. Vậy là mình bị trúng đạn rồi chăng? Mà nổ cái chỗ nào kìa? Russo chợt nhớ ra cú đau nhói lúc nãy. Hắn bèn thò tay xuống bụng mò mẫm một lúc và bỗng kéo. Ê! Nó chữ thề một tiếng, trong khi bàn tay đụng vào một mớ gì bầy nhầy. Ruột đã chảy ra ngoài lòng thòng nãy giờ mà, vì ham bắn quá nên hắn đâu có biết. Tự nhiên Russo thấy đầu óc qua lên, một cơn mệt từ đâu kéo tới, xâm chiếm lấy con người của hắn. Russo lắc đầu mấy cái hỏi thằng Frenity. Ê, có đứa nào chạy theo sau á, phía mình không?
Không có thấy, anh bị rồi á, chỗ nào vậy?
Russo không nói gì, hình như có một tấm màn trắng phủ mờ mờ xuống trước mắt hắn. Hắn đưa tay lên chùi mạnh vào mắt mình. Russo lại lẩm bẩm văn tục. Đủ mẻ, chùi sống thì lại càng thấy ít thấy đường hơn á, vì bàn tay đầy những máu là máu. Russo đành nhả bớt chân ga của chiếc Cadillac nối màu.
Ê, lấy cho tao cái khăn ướt lẹ lẹ.
Frenity luống cuống làm gì có khăn ướt trong chiếc xe này mà lấy. Nó rút khăn mũ xô của mình đưa cho Russo.
Anh để tôi lái cho.
Russo lắc đầu.
Không, mày đâu có biết đường ở khu này. Tao còn lấy được, mày leo ra băng sau canh chừng tụi nó.
Frenity ngoan ngoãn vâng lời Russo, một tay lái xe một tay cầm khăn mù xoa chùi mặt mình, xong hắn nhét luôn cái khăn vào cái lỗ hổng dưới bụng. Bây giờ thì hắn cảm thấy mệt lắm rồi, chiếc xe chạy trên mặt đường đã thấy có phần hơi nghiêng ngả. Frenity ngồi sau, thấy vậy liền đề nghị.
Hay là mình bỏ xe dột xuống đây rồi kiếm chỗ trốn, tôi thấy anh mệt rồi.
Frenity nói đúng, Russo cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng hắn đâu có chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Không biết mình đang ở đâu, nhưng khu vực này vẫn còn là thuộc địa của trùm Meka, xuống đây chỉ có chết. May ra nếu dọt ra tới khu Brosling thì mới an toàn được. Russo ráng định thần nhìn sang phía bên kia, mắt hoa lên quá rồi, chỉ thấy được mờ mờ con đường phía trước. Còn hai bên thì đành chịu, mình đang ở đâu kia, không thể nào biết được. Hắn đành nhấn nút ga, khi thì quẹo phải, khi thì quẹo trái. Vừa quẹo vào một khúc đường, Russo bỗng nghe Frenity rú lên.
Ê mẹ, chạy gì á, mà kỳ vậy, trở về khúc đường cũ rồi, quẹo phải gấp.
Russo hoảng hồn làm y lời. Ngay lúc ấy, hắn bỗng nghe một loạt súng vang lên, đạn bay veo véo qua đầu hai đứa. Frenity nhổm người qua khỏi cánh cửa sổ, kịp nhìn thấy một chiếc Cadillac của bọn Meka ló đầu ra từ một góc đường. Nó bóp cò kệ súng đáp lễ, một tràng đạn bắn cầu may. Vượt quẹo khuất sau dãy nhà là Russo nhấn nút ga qua mấy cái ngã tư. Hắn cũng không cho thèm giảm tốc độ. thằng nào dạy dột băng ngang đường lúc này thì cả hai xe lẫn người cùng chết hết. Qua được 4-5 cái ngã tư, Russo thấy yên lòng, vừa nới lỏng chân ga thì bỗng thằng Frenity la lên: "Ê chết rồi á, mình tụi nó bám cứng phía sau mình kìa." Russo nghe nói là tá quả tâm tinh, bàn chân ga của hắn tự động nhấn sâu lúc cán, chiếc xe gầm lên như cọp đói, vì tốc độ quá mau chỉ cần một cái đổi hướng nhỏ là chiếc xe chao đi dữ dội, tưởng như sắp đổ nhào, tiếng bánh xe nghén trên mặt đường nghe ken két. Chạy được một quãng, Russo lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mồ hôi hắn toát ra đầy cả hai tay mặt mũi, hắn thều thào hỏi Frenity:
"Ây, tụi nó còn có theo nữa không?"
Frenity cào nhào: Còn, nó bám cứng phía sau như chó. Hình như có thêm một chiếc xe cảnh sát cũng bắt đầu lâm trận, rượt theo cả hai chiếc xe luôn.
Nghe tới đó, Russo biết cuộc đời của anh chị của mình hôm nay đến đây là chấm dứt, với một cái bao tử lòng thòng những khúc ruột ra ngoài. Dù có tài giỏi đến đâu, hắn cũng chỉ là người hắn lại toát mồ hôi đầm đìa. Russo nhớ đến cuộc đời anh chị của mình, hãy khi nào người bị thương tự nhiên ra mồ hôi ướt như tắm, đó là dấu hiệu bảo kẻ ấy sắp đi luôn. Hôm nay Russo biết đã tới phiên mình, chỉ tiếc một điều là kế hoạch đẹp đẽ như vậy, chắc ăn như vậy mà không ngờ bị hư hết chỉ vì một lý do bất ngờ. Hắn suy nghĩ, nếu mình dọt ra khỏi chỗ đó chỉ sớm hơn chừng già 2 phút đồng hồ thôi, thì mọi chuyện đã đổi khác. Ôi, trên cuộc đời này, có những cái bất ngờ chết người đến như vậy. Frenity ngồi từ phía sau bỗng nổ khí sung thiên, dùng bắn súng đập bể kính sau gầm lên: "Đủ mẹ, tao thề sống chết cho bọn mày một phen." Russo nghe tiếng đập loảng xoảng mới giật mình tỉnh giấc trở về với thực tại. Hắn lấy hết sức ráng nói qua tiếng gầm thét của động cơ và gió:
"Ê, tao sẽ đột ngột giảm tốc độ một phát để đưa chúng nó vào tầm súng. Mày ráng mà làm đẹp."
"Ok." Vừa quẹo khỏi ngã tư, Russo buông chân ga và thắng. Chiếc xe chạy chậm hẳn lại. Từ phía sau, chiếc Cadillac bóng lộn của bọn Mika làm sao biết được cái trò này của Russo, liền hiện ra lù lù một đống trước họng súng của Frenity. Nó nghiến răng bóp cò một tràng thật dài. Bắn đẹp lắm, nhưng quá lạ, sao không thấy phát đạn nào bay trúng mục tiêu hết. Nó nổ thêm tràng nữa, vẫn không thấy kết quả. Nó mới biết là mình bị đẩy sức tới của chiếc xe làm rung súng bị lạc đi. Chờ cho đến sức đẩy giảm bớt, nó vừa bóp cò thì Russo lại rú ga. Lần này sức kéo tới của chiếc xe đẩy tràng đạn xuống đường, cái vô tội vạ. Frenity chỉ còn biết bung ra một tiếng chửi thề. Tuy không bắn trúng được kẻ thù, nhưng một việc lạ lùng xảy ra, đương không bỗng bị lọt vào tầm bắn của thằng Frenity, nên khi nghe tiếng nổ, tên tài xế của bọn Mika chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi đạp thắng để tránh tầm đạn quái ác. Chiếc xe cảnh sát đang chạy hết tốc lực rượt theo phía sau, không thắng kịp, đành phải quẹo gắt để tránh. Ở tốc độ cao gần 100 km/h mà quẹo ẩu tả như vậy thì dẫu tài xế cao thủ vẫn bị nhào như thường. Chiếc xe cảnh sát lộn một lúc 3-4 vòng rồi đụng vào cột đèn nằm chống gọng. Mấy người cảnh sát máu me đầy mình dắt díu nhau chung ra. Có tiếng cười mang dại của bọn mây ca. Trước khi giọt đi, một thằng thò cây tiểu liên ra khỏi cửa sổ nhắm vào chiếc xe đang nằm phơi bụng, rưới một tràng đạn dài. Không nghe thấy tiếng súng đáp lễ của cảnh sát nổ ứa. Tiếp tục cuộc săn đuổi lần này, vì còn ngán cái họng súng ác ôn của thằng Frenity nên chúng nó không dám bám sát theo xe nữa. Trước sau gì, bọn bay cũng chết hết, hấp tấp làm chi kìa. Cứ chạy theo coi thử hai đứa chúng mày trốn đi đâu cho biết. Nụ ước là đất của gia đình mới ca mà. Đàn anh Russo đang ở vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mà thằng Frenity nào có biết. Nó tỉnh bơ cho biết cho ý kiến. Anh thắng lại một cái đi, tôi giọt xuống xe bắn chết mẹ tụi nó rồi mình giọt đi cũng được, chơi theo cái kiểu hồi nãy đó. Russo không trả lời, hắn đang nghĩ đến lời hứa với thằng đàn em: tao sẽ giúp mày trả thù cho bố. Nghĩ đến đây, Russo bất giác buông một tiếng thở dài. Giây phút này mạng sống hai đứa chưa biết giữ được không, nói gì đến chuyện trả thù. Frenity lắp một băng đạn mới vào súng, nóng nảy hỏi:
sao, anh tốp lại có được không?
Russo lắc đầu lấy tay chỉ vào bụng mình:
ê, nếu tốp lại thì tụi mình nằm luôn.
Frenity đang ngồi phía sau bỗng nhóm tới trước, thò tay rờ vào bụng đàn anh. Nó rú lên một tiếng chửi thề:
ê, đủ mẹ, bọn chó đẻ nó bắn anh nặng như vậy á, ruột gan lòng thông kia kìa, vậy là chắc chết.
Dù đang đối diện với thằng chết, Russo cũng muốn phì cười vì câu ngớ ngẩn của thằng em. Xưa nay có đạn nào bắn vào người mà không thấy nặng? Chúng nó chế đạn bằng đồng chứ đâu có phải đạn bằng giấy đâu.
Sếp Acapon tập thứ 28 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 29.